Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Quyển Hạ, Phẩm thứ 10, So sánh công đức những nhân duyên bố thí. Khi bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong đường nghiệp so sánh công đức bố thí nhiều ít khác nhau. Có người được hưởng phúc 10 đời, có người được hưởng phúc lớn hàng trăm nghìn đời. Là vì sao? Cúi xin Đức Thế Tôn giải rõ cho con biết. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Nhân hết thảy đại chúng hội ở cung trời Đao Lợi đây, ta cân nhắc về công đức bố thí nhiều hay ít ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Ông nên nghe cho rõ, ta sẽ giải cho ông hay. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Con có chút ngờ về sự ấy, con thích được nghe. Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Ở cõi Nam Diêm Phù Đề có những bậc quốc vương, tể phụ, quan đại thần, đại trưởng giả, dòng đại sát lợi, dòng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp những người bần cùng hèn mạt nhất hạng cho đến hạng tàn tật, câm ngọng, ngây điếc, đuôi mù, vân vân, những người không được toàn vẹn như thế. Khi các vua trong nước lớn ấy muốn bố thí mà đầy đủ lòng từ bi, trụ lòng thương xót hoan hỷ mà tự tay đem bố thí, hoặc sai người cho khắp cả mọi người dùng lời nói mềm mỏng an ủi họ tử tế, những bậc vua nước lớn ấy được hưởng phúc lợi bằng công đức bố thí ngang với công đức bố thí trăm nghìn hằng hà sa số chư Phật. Vì sao thế? Là bởi các ông vua ấy đã đối với lũ nghèo hèn nhất hạng và những kẻ thân thể bất cụ đã phát tấm lòng đại từ bi, cho nên được phần phúc báo như sau này. Trong trăm nghìn kiếp, thường được hưởng đầy đủ bảy thứ quý báu, huống chi là những thứ ăn mặc thường dùng ư. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, có các bậc vua cho đến dòng Bà La Môn gặp tháp, chùa, hoặc hình Phật cùng hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi, tự mình sửa sang, dâng cúng bố thí. Những bậc ấy sẽ được hưởng những sự vui thú vô cùng. Nếu đem phúc lợi bố thí ấy mà hồi hướng cho Pháp giới, thì những bậc được hưởng 10 kiếp thường làm Đại Phạm Thiên Vương. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có các bậc vua cho đến dòng Bà La Môn, gặp thấy những tháp miếu của các vị Phật trước cho đến kinh tượng bị hủy hoại rách nát, mà hay phát tâm tu bổ, những bậc ấy hoặc tự mình lo liệu, hoặc khuyên người khác cho đến trăm nghìn kết duyên bố thí. Những bậc ấy trong trăm nghìn kiếp thường làm vua chuyển luân. Và các người khác cùng bố thí như thế, thì trăm nghìn đời thường làm vua các nước nhỏ. Nếu lại đến trước các tháp miếu Phật mà phát tâm hồi hướng, thì hết thảy các vị ấy đều thành Phật đạo, được hưởng quả báo vô lượng vô biên. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có bậc vua cho đến dòng Bà La Môn, thấy những người già yếu và những người đàn bà mới sinh nở, trong khoảng giây phút đầy đủ tấm lòng từ bi rất thương xót, mà cho thuốc thang quần áo, thức ăn uống và chỗ nằm, khiến cho họ được vui vẻ yên ổn. Như thế thì được hưởng phúc không thể nghĩ ngợi cho xiết. Trong 100 kiếp, thường làm Tịnh Cư Thiên Chủ, 100 kiếp thường làm Lục Dục Thiên Chủ, rồi thành Phật, chẳng bao giờ còn đọa vào đường ác nữa. Cho đến trăm nghìn kiếp, tai không phải nghe một tiếng khổ. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có các bậc vua cho đến dòng Bà La Môn, hay làm những sự bố thí như thế, thì được hưởng phúc vô lượng. Lại hay hồi hướng, chẳng cứ nhiều ít, tất được thành Phật. Huống chi được quả báo làm vua Đế Thích, Phạm Vương hay Chuyển Luân Vương. Vì thế, Bồ Tát Địa Tạng nên khuyên tất cả chúng sinh đều nên tu học như thế. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào trồng được một chút thiện căn ở trong Phật Pháp bằng một sợi tóc, hạt cát, mấy bụi, thì được hưởng phúc lợi không có gì sánh kịp. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào gặp thấy hình tượng Phật cùng hình tượng Bồ Tát, Bích Chi Phật, Chuyển Luân Vương mà bố thí cúng dường, thì được hưởng phúc vô lượng, thường được hưởng những sự vui thú vô cùng ở cõi trời, cõi người. Nếu đem hồi hướng cho Pháp giới, thì người ấy được hưởng phúc lợi không có gì sánh kịp. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào gặp các kinh điển Đại Thừa, hoặc được nghe một câu văn, một bài kệ, mà đem lòng ân cần, trân trọng tán thán, cung kính, bố thí, cúng dường, thì người ấy được hưởng quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu hay đem hồi hướng cho Pháp giới thì người ấy được hưởng phúc lợi không gì sánh bằng. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào gặp thấy chùa tháp thờ Phật hoặc kinh Đại Thừa Tân Tạo mà bố thí, cúng dường, chắp tay chiêm lễ, tán thán. Nếu gặp thấy chùa tháp kinh điển đã cũ hoặc bị hủy hoại mà tu bổ sửa sang lại, hoặc một mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người cùng phát tâm. Những người phát tâm theo như vậy trong 30 kiếp thường được làm vua các nước nhỏ, còn chính người đặng việc ấy thường được làm vua chuyển luân, lại đem thiện pháp giáo hóa các vị vua nước nhỏ. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng này, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào làm những điều thiện trong Phật Pháp, hoặc bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, sửa sang kinh điển, cho đến làm những việc nhỏ như sợi tóc, mẩy bụi, giọt nước, hạt cát, làm được những việc thiện như thế mà đem hồi hướng cho Pháp giới, thì những người làm công đức ấy hàng trăm ngàn đời được hưởng những sự vui vẻ vô cùng. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cho người nhà mình, hay là tự mình hưởng những lợi ích, thì ba đời được vui vẻ. Nếu làm một phần thì được hưởng vạn phần. Này Bồ Tát Địa Tạng, những nhân duyên công đức bố thí là như thế đấy. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ 11, nói về Địa Thần Hộ Pháp. Khi bấy giờ ông Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, từ xưa tới nay con chiêm bái kính lễ không biết bao nhiêu là bậc Đại Bồ Tát, đều là những vị thần thông trí tuệ tuyệt vời, độ khắp chúng sinh không thể nghĩ ngợi xiết. Như Bồ Tát Địa Tạng đây so với các vị Bồ Tát khác, thì thệ nguyện của Ngài lại càng sâu rộng lắm. Lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn với cõi Nam Diêm Phù Đề. Như các vị Bồ Tát, Văn Thù, Phả Hiền, Quán Âm, Di Lặc, vân vân, cũng hóa ra trăm nghìn thân hình độ thoát chúng sinh trong sáu ngã. Bản nguyện của các vị ấy còn có khi làm xong. Thế mà Bồ Tát Địa Tạng phát lời thệ nguyện giáo hóa hết thảy chúng sinh trong sáu ngã, đời đời kiếp kiếp, kể nhiều như cát trong trăm nghìn vạn ức sông Hằng mà vẫn chưa xong. Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh đời này và đời sau cứ chọn một khoảng đất sạch sẽ về phía nam trong khu mình ở, lấy đất, đá, tre, gỗ, vân vân làm khám thờ, ở trong tô vẽ hình hoặc tạc tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng, bạc, đồng hay sắt mà thắp hương cúng dường, chiêm lễ, tán thán, thì người ấy được hưởng 10 điều lợi ích ở ngay nơi mình ở. Những gì là 10? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa bình an mãi, ba là kẻ mất được sinh lên cõi trời, bốn là người còn thêm tuổi thọ, năm là cầu gì được nấy, sáu là không mắc nạn nước lửa, bảy là các việc hao tổn đều trừ sạch, tám là ác mộng tuyệt hết, chín là ra vào có người ủng hộ, 10 là gặp nhiều nhân duyên đạo chính. Lạy Đức Thế Tôn, chúng sinh đời này và đời sau cứ theo đúng những cách thức như thế mà cúng dường ở nơi mình ở thì được lợi ích như vậy. Địa Thần lại bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, về đời sau này, nếu có thiện nam thiện nữ nào ở ngay chỗ mình có bản kinh này và tượng Bồ Tát mà người ấy lại chuyên tụng và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì ngày đêm con thường lấy sức thần thông để ủng hộ cho người ấy khỏi phải nạn nước, lửa, giặc cướp. Nạn lớn, nạn nhỏ và hết thảy các sự ác đều tiêu diệt hết. Phật bảo ông Kiên Lao Địa Thần rằng: Sức đại thần thông của ông, các thần khác không thể sánh kịp. Bởi cớ gì thế? Vì rằng đất đai ở Nam Diêm Phù Đề đều nhờ ông gìn giữ. Cho chỉ cây cỏ, cát đá, lúa vừng, tre lâu, thóc gạo, châu báu, vân vân, từ đất sinh ra, cũng nhờ có sức của ông giúp cả. Nếu ông lại còn xưng dương những việc ích lợi của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức và thần thông của ông được gấp bội trăm nghìn lần lúc trước. Này ông Địa Thần, nếu về đời sau có thiện nam thiện nữ nào cúng dường Bồ Tát hay chuyên tụng kinh này, hãy cứ y theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà làm được một việc, thời ông phải lấy hết sức thần thông mà ủng hộ, đừng để hết thảy sự tai hại và bất như ý đưa đến tai họ, huống chi còn để cho họ chịu đựng nữa ư. Chẳng những một mình ông ủng hộ người ấy, mà còn có cả những dòng vua Đế Thích, dòng Phạm Vương và dòng Chư Thiên ủng hộ người ấy nữa. Bởi cớ làm sao mà được các thánh hiện ủng hộ như thế? Vì đã chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chuyên tụng kinh bản nguyện này, tự nhiên xa lìa được nơi bể khổ, chứng vui niết bàn. Bởi cớ ấy cho nên được sức ủng hộ lớn lao như thế đấy. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ 12. Nói về sự lợi ích được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Khi bây giờ Đức Thế Tôn phóng ở trên đỉnh đầu ra hàng trăm nghìn vạn ức tia sáng lớn, như là tia sáng màu trắng, tia sáng màu trắng lớn, tia sáng tướng lành, tia sáng tướng lành lớn, tia sáng tướng như ngọc, tia sáng tướng như ngọc lớn, tia sáng màu tía, tia sáng màu tía lớn, tia sáng màu xanh, tia sáng màu xanh lớn, tia sáng màu xanh biếc, tia sáng màu xanh biếc lớn, tia sáng màu đỏ, tia sáng màu đỏ lớn, tia sáng màu quang lục, tia sáng màu quang lục lớn, tia sáng màu vàng rồng, tia sáng màu vàng rồng lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn, tia sáng như nghìn vòng tròn, tia sáng như nghìn vòng tròn lớn, tia sáng như vòng báo, tia sáng như vòng báo lớn, tia sáng như phần mặt trời, tia sáng như phần mặt trời lớn, tia sáng như phần mặt trăng, tia sáng như phần mặt trăng lớn, tia sáng như cung điện, tia sáng như cung điện lớn, tia sáng như mây bể, tia sáng như mây bể lớn. Ở trên đỉnh đầu phóng ra những tia sáng như thế, rồi lại phát ra những tiếng rất mầu nhiệm mà bảo đại chúng và thiên, long, tám bộ, nhân và phi nhân rằng: hôm nay ở cung trời Đao Lợi đây, các đại chúng hãy để ý nghe ta đương khen ngợi những sự lợi ích, những sự không thể nghĩ nghị xiết, những sự siêu phàm nhập thánh, những sự đã tu chứng thập địa, những sự nhất quyết không thoái chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Bồ Tát Địa Tạng đã thi hành ở cõi trời cõi người. Phật nói đến đấy, trong hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi tiến lên, chắp tay quỳ xuống mà bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát Địa Tạng đây đầy đủ lòng từ bi lớn, thương xót chúng sinh khổ não, mà hóa ra nghìn vạn ức thân ở trong nghìn vạn ức thế giới. Những công đức và sức uy thần không thể nghĩ nghị xiết của Bồ Tát, con đã được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật ở mười phương đều một lời ca tụng khen ngợi đại Bồ Tát đây. Vì sao các chư Phật đời xưa, đời nay và đời sau kể những công đức ấy mãi vẫn chưa hết? Vừa rồi con lại được nhờ ơn Đức Thế Tôn bảo tất cả đại chúng rằng muốn xưng dương những sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, cúi xin Đức Thế Tôn vì hết thảy chúng sinh đời này đời sau xưng dương những sự không thể nghĩ nghị xiết của Bồ Tát, khiến cho thiên long tám bộ được chiêm lễ mà hưởng phúc. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Bồ Tát có nhân duyên lớn với cõi Sa Bà thế giới. Nếu có thiên, long, đàn ông, đàn bà, hoặc thần, quỷ, vân vân, cho đến chúng sinh khổ não trong sáu đường, được nghe danh hiệu hoặc thấy hình của Bồ Tát, sinh lòng luyến mộ, tán thán, thì các chúng sinh ấy thế nào cũng tu được đạo vô thượng và không bị thoái chuyển. Thường sinh ở cõi trời, được hưởng những sự vui thú rất nhiệm màu, đến khi nhân quả sắp chín, được gặp Phật thụ ký cho. Nay Bồ Tát vì lòng đại từ bi thương xót chúng sinh và thiên, long, tám bộ, hãy nghe ta nói rõ những sự lợi ích không thể nghĩ nghị xiết của Bồ Tát Địa Tạng, nên nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho hay. Bồ Tát Quán Thế Âm bạch rằng: kính vâng Đức Thế Tôn nói cho, chúng con thích nghe lắm. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: trong những thế giới, về đời này, đời sau, có vị nào ở cõi trời, khi hưởng hết phúc thấy năm tướng suy hiện ra, hoặc thấy điềm phải đọa vào đường ác. Những vị ở cõi trời ấy, hoặc nam hoặc nữ, đương khi thấy điềm xấu hiện ra, mà được trông thấy hình tượng, hoặc nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dốc một lòng chiêm lễ, thì những vị ấy lại được tăng phúc ở cõi trời, hưởng khoái lạc vô cùng, chẳng bao giờ còn bị báo đọa trong ba đường ác nữa. Huống chi nghe danh hiệu hay thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà lấy hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, châu báu, anh lạc để bố thí, cúng dường, thì được công đức, phúc lợi vô lượng vô biên. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, trong các thế giới về đời này, đời sau, các chúng sinh trong sáu ngã đến khi lâm chung được nghe danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ một tiếng lọt vào tai, thì các chúng sinh ấy cũng không bao giờ còn phải trải qua sự khổ trong ba đường ác nữa. Huống chi là khi lâm chung lại được cha mẹ họ hàng đem nhà cửa, tiền tài, đồ vật, châu báu, quần áo hoặc bán đổi để tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chưa chết hẳn, mắt thấy tai nghe cha mẹ họ hàng đem nhà cửa, châu báu hoặc bán hoặc đổi để tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cầu cho thân mình. Nếu như người ấy bị nghiệp báo phải chịu bệnh trầm trọng, nhờ công đức ấy liền được khỏe ngay và tăng thêm tuổi thọ. Nếu như người ấy bị nghiệp báo phải tận số, cứ theo các tội ác và nghiệp chướng hợp lại, đáng lẽ nay phải đọa vào đường ác, nay nhờ công đức kể trên, sau khi chết rồi, liền được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng vui thú vô cùng, và mọi tội chướng đều tiêu diệt hết. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu vậy đời sau, có con trai, con gái nào, đương còn bú mớm hay lên ba, lên năm, cho đến 10 tuổi trở lại, mà cha mẹ hay anh chị em mất sớm, đến khi nhớ lên, thương nhớ cha mẹ hay quyến thuộc, không biết đọa vào ngã nào, hay sinh ở thế giới nào, ở cõi nào. Nếu người ấy tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và lại được nghe danh hiệu mà dốc lòng chiêm lễ từ một ngày cho đến bảy ngày, không hề chán nản, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ, dâng cúng thì quyến thuộc của người ấy, nếu như vị theo nghiệp trước mà phải đọa vào đường ác, kể hàng bao nhiêu số kiếp, nhân nhờ công đức của con hay là anh chị em đã tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà chiêm bái, đính lễ, liền được giải thoát sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng vui thú vô cùng. Còn những quyến thuộc người ấy sẵn có phúc lực đã được sinh lên cõi trời, cõi người rồi, hưởng vui thú vô cùng, nhân nhờ công đức ấy lại tăng thêm nhân tốt, tu hành bực thánh, vui vẻ vô cùng. Nếu như người ấy lại dốc lòng chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 21 ngày, niệm danh hiệu Bồ Tát đủ một vạn biến, sẽ được Bồ Tát Địa Tạng hiện vô biên thân đến mà chỉ bảo cho hay chỗ quyến thuộc của người ấy sinh ở cõi nào, hoặc trong giấc mộng được Bồ Tát dùng sức đại thần thông, thân dẫn người ấy đi khắp các thế giới để cho gặp mặt quyến thuộc. Nếu lại mỗi ngày niệm đủ 1.000 lần danh hiệu Bồ Tát, suốt trong 1.000 ngày, người ấy sẽ được Bồ Tát sai thổ địa quỷ thần sở tại suốt đời hộ vệ cho. Trong đời được ăn mặc thừa thải, không có những bệnh khổ não và những tai vạ bất kỳ lọt vào trong nhà, huống là chính thân mình phải chịu ư. Sau cùng lại được Bồ Tát làm phép xoa đầu thụ ký cho. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, về đời sau này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn phát từ tâm rộng lớn, cứu độ hết thảy chúng sinh, muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn thoát khỏi vòng tam giới, những người ấy được thấy hình tượng và nghe danh hiệu Bồ Tát, dốc lòng quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, châu báu, đồ ăn, thức uống, vân vân mà dâng cúng chiêm lễ, thì những thiện nam, thiện nữ ấy chống được như nguyện, không bao giờ có sự cản trở nữa. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, về đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn vạn ức điều nguyện gì hay trăm nghìn vạn ức sự gì ở đời này hay đời sau, thì phải nên quy y, chiêm lễ, cúng dường, tán thán hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì những điều sở nguyện, sở cầu đều được thành tựu. Nếu lại nguyện xin Bồ Tát Địa Tạng trụ lòng đại từ, đại bi mà ủng hộ cho mình mãi mãi, thì người ấy khi ngủ sẽ mộng thấy Bồ Tát làm phép xoa đầu thụ ký cho. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, về đời sau này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào Đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm trân trọng khôn xiết nghĩ ngợi, cầu mong đọc tụng, dù có gặp thầy giỏi dạy bảo cho thuộc, mà vẫn đọc trước quên sau. Hàng năm hàng tháng không sao đọc tụng được. Những thiện nam thiện nữ ấy, vì có nghiệp chướng cũ chưa tiêu trừ được, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa, không có tính đọc tụng. Những người như thế, nếu được nghe danh hiệu hoặc thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà dốc hết bản tâm cung kính giải bày, lại đem hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, các đồ bày cảnh mà cúng dường Bồ Tát, lấy một chén nước trong đặt trước tượng Bồ Tát suốt một ngày một đêm, rồi chắp tay ngoảnh về hướng nam, bưng chén nước ấy mà uống cạn, rồi lại kiêng ăn năm thứ cay, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ, cho đến mọi sự giết hại trong tuần 7 ngày, hoặc trong vòng 21 ngày, thì thiện nam thiện nữ ấy khi ngủ sẽ mộng thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện vô biên thân đến tận chỗ người nằm, làm phép dội nước vào đầu cho. Khi tỉnh dậy liền được thông minh sáng suốt. Các kinh điển Đại Thừa chỉ nghe qua một lần là nhớ mãi, không bao giờ quên mất một câu hay một bài kệ. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy đời sau này, nếu có người nào ăn mặc thiếu thốn, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc hay ốm đau, nhiều điều hung dữ, suy kém, nhà cửa không yên, họ hàng phân tán, nhiều tai ương bất kỳ làm thiệt đến thân, khi ngủ hay mộng thấy những sự sợ hãi. Những người như thế, nếu được nghe danh hiệu và được thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, dốc lòng cung kính niệm danh hiệu đủ một vạn biến, thì những sự không vừa ý trên kia dần dần tiêu hết rồi được yên vui, ăn mặc thừa thải. Cho đến trong khi ngủ, khi mơ cũng đều được yên vui. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào về đường sinh hoạt, vì việc công hay tư, hoặc vì việc sinh tử, hoặc vì việc cần kiếp mà phải vào nơi rừng núi, qua sông, qua bể và nước lục, hoặc qua đường hiểm trở, thì những người ấy trước khi đi nên niệm một vạn lần danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Đến khi đi qua các nơi ấy, sẽ có các quỷ thần hộ vệ cho. Đi đứng nằm ngồi đều được yên vui, dù có gặp hùm, beo, chó sói, sư tử, vân vân, hết thảy các sự độc hại cũng không hề gì. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, Bồ Tát Địa Tạng đối với cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn. Nếu nói những lợi ích thấy, nghe cho chúng sinh, thì hàng trăm nghìn kiếp cũng không nói cho xiết được. Vậy Bồ Tát Quán Thế Âm nên lấy sức thần thông mà lưu truyền kinh này, khiến cho chúng sinh ở cõi Sa Bà trong trăm nghìn vạn kiếp được yên vui mãi mãi. Bây giờ Đức Thế Tôn mới thuyết bài kệ rằng, sức uy thần Địa Tạng ta biết, hằng hà sa kiếp kể khôn xiết. Nếu chúng sinh trong cõi nhân thiên thấy nói đến Ngài hoặc nghe tên, mà trong chốc lát chiêm lễ tượng, tất được lợi ích nhiều vô lượng. Ví dụ nam nữ hoặc long thần, khi hết phúc phải đọa đường dữ, nếu biết dốc lòng quy đại sĩ, tội chướng tiêu sạch thọ tăng thêm. Những ai sớm mồ côi cha mẹ, tuyệt không được nếm tình yêu thương, vong hồn song thân phải đọa lạc, hiện ở nơi đâu vẫn chưa tường. Lại những ai từ ngày sinh trưởng, không được gặp họ hàng bao giờ, vì anh em chị em thân thuộc đều chết từ lúc mình còn thơ. Nay chúng sinh ấy đều tô tượng hoặc vẽ tranh hình Ngài Địa Tạng, xót xa chiêm bái mãi chẳng rời, và nội trong vòng 21 ngày cứ danh hiệu Ngài niệm chăm chỉ, đại sĩ liền hiện vô biên thân, chỉ bảo cho hay rất cặn kẽ. Ngã ác thân nhân có bị đọa, nhờ Ngài độ nên được giải thoát. Nếu tâm chẳng thoát chuyên niệm lâu, được Bồ Tát làm phép xoa đầu, thụ ký cho sao chứng đạo màu. Những ai muốn tu đạo Bồ Đề và muốn vượt ra ngoài tam giới, sau khi mở lòng đại bi rồi, trước hướng tượng Ngài chiêm bái, thì mọi điều nguyện được mau thành, không còn nghiệp chướng làm trở ngại. Nếu ai phát tâm trì kinh điển, muốn độ quần sinh lên bờ giác, tuy phát nguyện lớn khôn bàn xiết, thấy mà vừa mới đọc luôn miệng, quên ngay không còn nhớ gì hết. Người ấy bởi nghiệp chướng làm mê, cho nên khó nhớ kinh Đại Thừa, nay phải nên đem các hương hoa, đồ ăn, đồ mặc, đồ nghiêm sức, cúng đại sĩ hết lòng cung kính. sau một ngày một đêm cầu khẩn, uống chén nước sạch đã cúng ngài, rồi phát tấm lòng rất sâu dày, phải kiêng chớ ăn năm chất cay, ngũ giới phải giữ cho tinh tế, và nội trong vòng 21 ngày, dốc lòng niệm danh hiệu đại sĩ, mộng liền thấy những hóa thân ngài. Tỉnh dậy, căng lại, sáng tỏ ngay, từ đấy kinh chú tai nghe lọt, trải nghìn muôn kiếp không quên được. Nhờ sức khôn lường của đại sĩ, độ cho thông tuệ mới được thế. Các chúng sinh nghèo khổ, đau ốm, nhà cửa suy, quyến thuộc ly tán, ngủ không yên giấc, mộng chẳng lành. Cầu chi cũng đều trái ý mình, nếu dốc lòng lễ tượng Bồ Tát, những sự hung ấy đều tiêu hết. Từ đấy ngủ ngon cũng hết mơ, quỷ thần ủng hộ cơm áo dư. Ai vào rừng sâu, vượt biển lớn, sợ cầm thú dữ hoặc người tợn, ác quỷ hung thần và gió độc, hết thảy tai nạn làm đau đớn. Nếu biết chiêm lễ cúng dường ngài, những thứ mình sợ đều tiêu tán. Bồ Tát Quán Âm nghe ta thuyết, công đức Địa Tạng khôn bàn xiết, sức nguyện của ngài nói rộng ra, trăm nghìn vạn kiếp cũng không hết. Ai được nghe danh hiệu Bồ Tát, hoặc thấy tượng ngài mà chiêm lễ, đem hương hoa cùng các y phục và các thức ăn cúng dường ngài, thì người ấy trải trăm nghìn đời, được hưởng phúc diệu lạc vô kể. Nếu lại biết đem những phúc ấy hồi hướng cho pháp giới tất cả, quyết chắc thành Phật qua sinh tử. Vì thế Bồ Tát Quán Thế Âm nên nhận biết kinh này cho rõ, lưu truyền khắp hằng sa quốc độ. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 13. Phó chúc để tế độ cho nhân thiên. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn cất cánh tay sắc vàng, làm phép xoa đầu Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng: Này Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, sức uy thần của Bồ Tát không thể nghĩ nghị xiết, trí tuệ của Bồ Tát không thể nghĩ nghị xiết, mà biện tài của Bồ Tát cũng không thể nghĩ nghị xiết được. Mười phương chư Phật tán thán và tuyên thuyết những việc không thể nghĩ nghị của Bồ Tát hàng nghìn vạn ức kiếp cũng không thể nào xiết được. Này Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát nên nhớ, ngày nay ta ở cung trời Đao Lợi, cùng trăm nghìn vạn ức, nói không xuể, kể không xiết, hết thảy chư Phật cùng thiên, long, tám bộ trong đại hội này, lại đem các chúng sinh trong cõi nhân thiên chưa ra khỏi tam giới, vẫn còn trong nhà cháy mà phó chúc cho Bồ Tát. Đừng để cho những chúng sinh ấy sa đọa trong ngã ác lấy một ngày một đêm. Huống chi lại còn để cho họ sa vào năm địa ngục vô gián và địa ngục A Tỳ hàng nghìn vạn ức kiếp không có kỳ hẹn nào thoát ra được ư. Này Bồ Tát Địa Tạng, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, trí tính không định, quen làm ác thì nhiều, thẳng hoặc có phát chút thiện tâm, phút chốc lại thoái lui ngay. Nếu gặp duyên ác liền tăng gấp lên. Bởi thế cho nên, ta phân ra trăm nghìn ức hóa thân, tùy theo căn tính của chúng mà độ cho họ được giải thoát. Này Bồ Tát Địa Tạng, nay ta ân cần vì lũ chúng sinh ở cõi trời, cõi người, phó chúc cho Bồ Tát. Về đời sau, nếu có thiện nam thiện nữ nào trong cõi trời, người, gây được một chút thiện căn trong Phật Pháp, dù nhỏ bằng sợi tóc, mấy bụi, hạt cát, giọt nước, vân vân, thì Bồ Tát nên lấy đạo lực ủng hộ cho những người ấy, dần dần tu chứng đạo vô thượng, chứ để cho họ thoái lui. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng, về đời sau, nếu có người ở cõi trời, cõi người, tùy nghiệp báo ứng mà bị sa đọa vào ngã ác, khi đã bị hay khi mới chớm bị đọa, nếu những chúng sinh ấy niệm được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát hay là một bài kệ, một câu văn trong kinh điển Đại Thừa, thì Bồ Tát đối với những chúng sinh ấy nên lấy sức uy thần phương tiện cứu họ và đến tận nơi người ấy, hiện ra vô lượng thân, phá tan địa ngục, khiến cho họ được sinh lên cõi trời, hưởng sự khoái lạc vô cùng. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: Nay ân cần phó chúc Bồ Tát, trổ đại thần thông mở phương tiện, tế độ cho khắp cõi nhân thiên, đời này, đời sau, thoát đường ác. Lúc đó Bồ Tát Địa Tạng chắp tay quỳ xuống bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Cuối xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm nữa. Vậy đời sau nếu thiện nam thiện nữ đối với Phật Pháp cung kính được giây phút, con cũng xin dùng 100.000 phương tiện độ cho người ấy chống được thoát vòng sinh tử. Huống chi những người ấy nghe thấy làm những việc thiện, một niềm tu hành, tất nhiên là chứng được đạo vô thượng, không bao giờ còn thoái chuyển nữa. Nói đến đây, trong Pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu là Hư Không Tạng bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, từ lúc con đến cung trời Đao Lợi, được nghe Đức Như Lai khen ngợi thế lực, uy thần khôn xiết nghĩ nghị của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy đời sau, nếu có thiện nam, thiện nữ, cùng hết thảy thiên long, vân vân, nghe được bản kinh này và danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà chiêm lễ hình tượng, thì được hưởng những phúc lợi gì? Cuối xin Đức Thế Tôn, vì hết thảy chúng sinh đời này và đời sau, nói lược cho con hay. Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Vậy đời sau này nếu có thiện nam, thiện nữ nào được thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và được nghe bản kinh này, lại hay tụng đọc, đem hương hoa, đồ ăn, thức uống, quần áo, châu báu mà bố thí, dâng cúng, chiêm lễ, tán thán, thì được 28 điều lợi ích như sau này. Một là được thiên long hộ niệm cho, hai là quả thiện ngày một thêm lên, ba là tu tập nhân lành vô thượng, bốn là chẳng thoái đạo bồ đề, năm là ăn mặc đầy đủ, sáu là không mắc bệnh tật, bảy là xa lìa tai nạn nước lửa, tám là chẳng bị tai ách trộm cướp, chín là ai thấy cũng kính phục, mười là được quỷ thần giúp đỡ, 11 là đàn bà chuyển làm thân đàn ông, 12 là làm con gái vua và con gái quan đại thần, 13 là tướng tốt đoan chính, 14 là phần nhiều được sinh lên cõi trời, 15 là làm vua chúa, 16 là có thần thông biết rõ tiền kiếp, 17 là cầu gì cũng được, 18 là quyến thuộc vui vẻ, 19 là được thoát những tai nạn bất kỳ, 20 là thoát hẳn nghiệp chướng, 21 là đến đâu cũng lọt, 22 là tiền nhân được yên vui, 23 là tiền nhân được xa lìa các nơi khổ, 24 là nhờ phúc xưa được sinh nơi sung sướng, 25 là được thánh hiền khen ngợi, 26 là sáu căn thông minh, linh lợi, 27 là giàu lòng từ mẫn, 28 là quyết được thành Phật. Lại nữa, này Bồ Tát Hư Không Tạng, vậy đời này, đời sau, nếu có thiên, long, quỷ, thần nào được nghe danh hiệu hay chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc được nghe thấy những sự tu hành bản nguyện của Bồ Tát mà tán thán chiêm lễ, thì được 7 điều lợi ích như sau này. Một là chống lên ngôi thánh, hai là nghiệp ác đều tiêu diệt hết, ba là chư Phật đều ủng hộ cho, bốn là không thoái chuyển đạo Bồ Đề, năm là tăng thêm bản lực, sáu là biết rõ các tiền kiếp, bảy là quyết được thành Phật. Lúc đó hết thảy chư Phật, nhiều đến nói không xuể, kể không xiết, ở mười phương, cùng các đại Bồ Tát và Thiên Long Tám Bộ, vân vân, nghe thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xương dương khen ngợi sức uy thần lớn của Bồ Tát Địa Tạng khôn xiết nghĩ nghị như thế, đều tán thán rằng: Thật là chưa từng có như vậy. Đồng thời ở trên trời Đao Lợi, mưa ra không biết bao nhiêu là những hoa thơm ngát, thiên y, châu báu, anh lạc, vân vân. Sau khi cúng dạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng, hết thảy đại chúng trong Pháp hội đều chấp tay nghiêm lễ mà lui. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng quyển cuối đến đây là hết. Cứ theo Kinh Bản Thệ của Bồ Tát Địa Tạng, cân nhắc các nghiệp nhân, nào mù điếc ngọng câm, bởi kiếp trước gây ra, nay dốc lòng độc tụng, các kinh điển Đại Thừa được phúc lợi vô biên, quyết sinh trong hoa sen. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Ngâm tụng các kinh điển, công đức không gì bằng, xin đem phúc lành này hồi hướng cho hết thảy. Nguyện khắp loài hữu tình chìm đắm trong bể khổ, chóng chóng được vãng sinh, sanh cõi vô lượng thọ. Thế Tôn đàm đạo huyền trên cung trời Đao Lợi, công hạnh Ngài Địa Tạng khôn xiết kể cho hay, thánh giáo đi truyền lại mãi mãi đời hậu lai, lợi khắp cả nhân thiên thoát cõi phàm trần này. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Hết. Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không qua hết thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thụ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhẫn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến già, chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng, chính đẳng, chính giác. Cho nên, biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư. Vì vậy, nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói bài chú rằng, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ba lượt. Văn tụng kinh sám hối hồi hướng. Đệ tử chúng con, vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiên lại nghĩ, thay đổi lung tung, tráo trở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu, trái với chính âm trong đục, nệ vào tà kiến giải bày, hoặc vì việc đoạt mất chí tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm, ngồi dậy bỏ dở câu cách quản. Ngồi lâu trễ nải, nhân việc giận hờn, chốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính cẩn hoặc làm cẩu thả, thân khẩu, mặc dùng nhếch nhác, xiêm y lễ mạo lôi thôi, cung chẳng như nghi, ngồi không đúng chỗ, mở cuốn trối ren, trớt rơi dơ nát, hết thảy chẳng chuyên, chẳng thành, thật là đáng thẹn, đáng sợ. Kính xin chư Phật Bồ Tát trong cõi Pháp giới hư không, hết thảy hiền thánh thiện thần, thiên, long, hộ pháp, từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh đều được chu viên thành tựu. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng, còn e hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, hoặc lúc giải chua thiếu sót, truyền thụ sai thù, âm thích lẫn lộn. Những lỗi so sánh đổi thay, những nhầm cắt, in, viết chép, dù thầy dù thợ đều xin sám hối. Nhờ sức thần của chư Phật khiến cho tội lỗi tiêu tan. Thường quay xe pháp, cứu vớt hàm linh. Nguyện đem công đức trì chú tụng kinh, hồi hướng về hộ pháp, long, thiên, thánh chúng, thần núi, sống linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thú hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình an, trang nghiêm đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh cùng được vào bể Như Lai pháp tính. Đảo mỏ rồi tụng tiếp. Kinh Lăng Nghiêm. Chương niệm Phật của Bồ Tát Thế Chí. Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử có 52 vị Bồ Tát đồng hàng với ngài, liền từ tòa ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ về hằng hà sa kiếp xưa kia, có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Quang. Trong một kiếp, 12 Đức Như Lai nối nhau ra đời. Đức Phật sau cùng, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia dạy con pháp niệm Phật Tam Muội. Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như thế dù có gặp nhau cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau, thời hai nhớ in sâu, cứ như thế mãi. Từ kiếp này qua kiếp khác, như bóng in hình, chẳng xa trái nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh, như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, mẹ nhớ ích gì? Con dù nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, mẹ con trải qua nhiều kiếp, chẳng xa trái nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, đời này đời sau quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng phải nhờ phép phương tiện mà tự mở ngộ tâm mình. Ví như người nhiễm mùi hương, mình có hơi hương, như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa con xưa, nhờ tâm niệm Phật, được vào pháp nhẫn vô sinh. Nay ở cõi này, tiếp người niệm Phật, về nơi cõi tịnh. Đức Phật hỏi Pháp Viên Thông, con không hề lựa chọn, mà chỉ thu nhiếp sáu căn, nối liền tịnh niệm, được vào nơi chính định, đó là bậc nhất. Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ, tướng đẹp sáng ngời không gì sánh, hào quang tỏa khắp năm tu di, mắt biết trong hơn bốn biển lớn, quang trung hóa Phật nhiều vô số, hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên, 48 nguyện độ chúng sinh, chín phẩm đều lên ngồi chính giác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Ba lượt. Nam mô A Di Đà Phật, một tràng hay ba tràng tùy ý. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 10 lượt. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 lượt. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, 10 lượt. Toàn thể đều đứng dậy, chủ sám đọc. Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Thập Phương Tam Thế, Nhất Thiết Thường Trụ Tam Bảo. Ba lễ. Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lễ. Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lư Xá Na Phật. Một lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Thế Chí Bồ Tát, Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Biến Pháp Giới Chư Đại Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Biến Pháp Giới Chư Hiền Thánh Tăng. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Một lễ. Nhất Tâm Đỉnh Lễ Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Một lễ. Con nay khắp vị bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, chí thành phát nguyện. Một lễ. Toàn thể đều quỳ chắp tay, chủ sám đọc. Nguyện đem công đức trị chú, sám hối, tụng kinh hồi hướng chân linh. Nguyện chư hương linh, nhất chân hằng tỏ ngộ, lục dục phục tan không, cõi nhân gian sinh tử xa lìa, nơi cực lạc hóa sinh tự tại. Ao thất bảo thảnh thơi tắm mát, đài cửu liên nhẹ gót tiêu diêu, Quán Âm Thế Chí kết đồng hàng, Bồ Tát Thánh Tăng làm bạn lữ. Thần thức hằng vui nơi cõi tịnh, nghiệp duyên trần không vương mảy may. Trên đài sen chín phẩm nở hoa, chư Phật phóng hào quang thụ ký. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ba lượt. Nam mô Liên Trì Hải Hội Quán Thế Âm Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lễ. Mọi người đều đọc phát nguyện. Văn phát nguyện. Cúi đầu hướng về nước an lạc, thầy dẫn đường tiếp dắt chúng sinh. Con nay phát nguyện nguyện sinh sang, xin đấng từ bi thương tiếp nhận. Đệ tử chúng con khắp vị bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, cầu xin chư Phật, vị đạo Bồ Đề nhất thừa vô thượng, chuyên tâm trì niệm, muôn đức hồng danh, Phật A-di-đà mong về cõi tịnh. Lại vì phúc mỏng nghiệp dày, chứa nhiều tuệ ích, tâm nhơ dễ bén, đức sạch khó thành. Này đối trước Phật, năm phốc siêng năng, một lòng giải tỏ, đầu thành sám hối. Con và chúng sinh, nhiều kiếp tới nay, tâm sạch bị mê, tham, sân, si mãi. Ba nghiệp nhúm nhơ, làm nên vô lượng, vô biên tội ác, kết thành nghiệp oán, vô lượng vô biên, nguyện tiêu tan hết. Từ nay trở đi, lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề chẳng lại làm, siêng tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chính giác, thề độ chúng sinh. Đức Phật A-di-đà dùng sức nguyện từ bi nên chứng cho con, nên thương xót con, nên giúp đỡ con. Nguyện con trong khi thuyền quán, những lúc ngủ mơ được thấy Đức Phật A-di-đà, minh phàn đẹp đẽ, được qua cõi báo trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà, đầu được Phật A-di-đà gội nước cam lộ, mình chiếu hào quang, tay xoa đầu con, áo trùm thân con, khiến con chứng xưa tự hết, căn lành lớn thêm, phiền não tan không, vô minh phục tắc, viên giác diệu tâm, bỗng nhiên mở ngộ, chân cảnh tịch quang, thường được hiện tiền. Đến khi sắp chết, thời dự biết trước, thân không hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không hết thảy tham luyến mê nhầm. Mọi căn thoải mái, chính niệm rõ ràng, thông thả bỏ báo thân, như lúc vào thuyền định, Đức Phật A-di-đà cùng Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, các bậc thánh hiền, phóng hào quang tiếp dẫn, giơ tay dìu dắt, lầu gác tràn phan, hương lạ nhạc trời, cảnh thánh Tây Phương rõ ràng trước mắt, khiến các chúng sinh được thấy được nghe, vui mừng cảm thán, phát tâm Bồ Đề. Còn ngay khi đó, nương đại kim cương, tùy theo sao Phật, như khoảng phút giây, sinh sang cực lạc, trong đó hoa sen, nơi ao thất bảo, hoa nở thấy Phật, thấy các Bồ Tát, nghe giọng pháp màu, trong khoảng phút giây được vô sinh nhẫn. Thừa sự chư Phật, thân nhờ thụ ký. Được thụ ký rồi, ba thân bốn trí, ngũ nhẫn lục thông, vô lượng trăm nghìn, môn đà la ni. Hết thảy công đức đều được thành tựu, nhưng chẳng trái nơi an dưỡng, mà trở lại cõi Sa Bà, chia thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần tự tại, bất khả tư nghị, hết thảy phương tiện, độ thoát chúng sinh, đều lìa nhơ nhúm, được lại tịnh tâm, đồng về phương Tây, vào ngôi bất thoái. Nguyện lớn như thế, thế giới không cùng tận, chúng sinh không cùng tận, nghiệp và phiền não hết thảy không cùng tận, thời nguyện của con cũng không cùng tận. Nguyện nay lễ Phật, phát nguyện tu trì, công đức, hồi hướng, hữu tình, bốn ân khắp trả, ba cõi giúp đều, pháp giới chúng sinh đều lên ngôi chính giác. Dứt mỏ đều đứng dậy lễ tạ. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo lớn, phát tâm vô thượng. Một lễ. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Một lễ. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Một lễ. Hòa Nam Thánh Chúng, mọi người đều quỳ đọc. Ngã tử chúng đẳng, nguyện dĩ thử kinh chú công đức, chuyên vì hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Nguyện vô thủy kiếp lai, nhất thiết oán thân, thất tổ cửu huyền, kim sinh đa sinh, sư tăng phụ mẫu, quảng cập thập phương pháp giới, nhất thiết chúng sinh, thiện ác tri thức, bát nạn tam độ, thảo mộc côn trùng, noãn thai thấp hóa, hoặc ngộ sát phạm sát, nhất thiết vạn loại, nguyện giải nhất thiết oan khiên, tiêu nhất thiết tội nghiệp, đồng chứng đại bồ đề, đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Đọc ba lượt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Phái ba phái lui ra. Mười điều tâm niệm. Một, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy. 3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 5. việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. 6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. 7. Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng sinh kiêu mạn. 8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. 9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Bởi vậy, Đức Phật dạy, lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Đức Thế Tôn thực hiện huệ giác bồ đề ngay trong sự trở ngại, như ương quật hành hung. Đề bà quấy phá mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại là làm sự thuận lợi và sự phá hoại lại làm sự tác thành cho ta. Ngày nay những người học đạo trước hết không dẫn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mà hết. Đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào. Luận Bảo Vương Tam Muội.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.